Granny.
Yeah. Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô đó, nhớ nhắc lại câu đó. Bữa nay là thầy giảng về cái đề tài hé mở cửa giải thoát vừa qua cái băng số 5, thì có một số câu hỏi họ hỏi thầy, thành thầy chia ra để mà đưa vào trong cái bài pháp cho nó hết, thì còn khoảng mười mấy câu hỏi. Thì có một vị Phật tử mà hỏi thế này: con nó sao số con thế này, bây giờ quý vị trả lời giúp với thầy coi. Con về Việt Nam á, đi đâu cũng bị người ta giật dây chuyền rồi bị móc bóp. Ha, rồi con đi ở đây cũng vậy đó, con đi vô shopping cũng bị người ta giật móc túi. Rồi ngoài cái đó đi ra đường còn bị mấy ông đàn ông cứ tán tỉnh, mà dù là họ biết con có chồng, vậy là cái nghiệp gì đó chứ Minh? Không trả lời được.
Nhưng mà Phật người ta không nghĩ theo giáo lý, bây giờ Phật Phật đó nói là con những sự việc gì xảy ra đều có nguyên nhân, có tiền kiếp hả? Rồi tiền kiếp có lẽ là cũng do những duyên lành không được tốt đẹp kiếp này. Chỗ hoa rồi là bắt buộc phải đến, thì mình phải chấp nhận những cái điều đó thôi. Còn cái vấn đề mà đi đâu thì đi người ta tán tỉnh mình là vì lý do mình đẹp gái.
Có gì có đồng ý câu trả lời của chú Minh không?
Chú Minh. Con không đồng ý, mà không sao, con đồng ý.
Hôm trước không đồng ý.
Tại vì có duyên ta mới tán tỉnh nha thầy.
Dạ hả?
Dạ.
Tức là còn duyên thì kẻ tán người dê, hết duyên thì đi sớm được kia một mình, phải không? Không, cái này là thầy, câu hỏi này đó là mình cái gì, chùa của mình là chùa tập thể. Thành ra câu hỏi mình, tất cả những vị Phật tử đây đều là những vị Phật trong tương lai. Thành ra là mình phải là hỏi cho đại chúng trả lời trước, là thầy rút tỉa lại cái cuối cùng đó là thầy quyết định thôi. Thành ra bây giờ đó, câu hỏi đó, ra đường á, con thường bị người ta giật đồ, móc túi là do cái nghiệp gì, thì chú Minh giải thích là do đời trước chắc mình cũng giật người ta, phải không? Còn ra đường mà thường bị mấy ông tán tỉnh hoài đó là do cái gì, thì chú Minh nói là do đẹp gái. Chứ xấu như chung vô diễm cái ai thèm mà tán, phải không? Thì bây giờ Đức đồng ý cái phần số 2, phải không? Còn phần số 1 thì sao?
Ừ, cũng khai được, cũng con cũng nghĩ như vậy, có dai thì phải có trả thầy.
Có ai bổ túc nữa không? Hả? Có ai bổ túc nữa không? Dạ mời sư cô thì dạ. Mời sư cô lên. Dạ mời sư cô lên đây cô, sư cô. Dạ. Dạ mời sư cô lên, có chỗ trống trên này. Dạ, mời sư cô đến đây, ba sư cô người ta ngồi trên này, mời sư cô lên. Dạ. À, kêu là lục hòa mà sư cô, nghĩa là thứ nhất là gì? Thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ đây đâu phải chùa tôi, cũng đâu có là chùa chiền gì đâu, thì mời thân hòa đồng trụ bây giờ có bộ đoàn cùng ngồi chia đó. Dạ mời sư cô lên. Dạ. Cái điểm mà cái cô này cô hỏi con ra đường thường bị người ta giật đồ là gì, tại sao vậy? Chú Minh nói là do cái nghiệp đời trước chỉ đúng có 50% thôi. Giả sử như giờ mình không có show up, mình không có phe mà về Việt Nam á, mà mình đừng có đeo hột sọt, đừng có show up, ai mà giật đây hả? Thành ra tại vì cái câu của Ấn Quang Đại Sư, mình nên nghĩ tới cái lỗi của mình đi. Mình về mình làm việc kiều đó, mình cứ làm là việc cộng đi, đâu ai biết mình đội nón lá của thầy núi mang dép râu, ai mà giật, phải không cô Long? Thành ra đó cái câu này đó là tại vì mình phải thấy lỗi của mình. Mình lúc nào mình nói tại sao về Việt Nam bao nhiêu người không giật mà cô bị giật hoài. Còn như vậy cô ra đường bao nhiêu người có chồng có con mà người ta không tán tỉnh, tại sao mấy ông tán tỉnh hoài? Tức là cô phải là ẻo lả yểu điệu, phải không? phải là cô nhí nha nhí nhẩn thì nó thẳng mít lòng gọi điện thoại cho thầy. Chứ giả sử bây giờ giả sử một cái ông nào có máu dê xin lỗi chú Minh đừng giận ha, tại vì cho cô kỳ trực tiếp chú cho thầy tự nhiên tại vì chú mà được đưa vào trong cuốn băng lịch sử này là nó sẽ được phước báo nhiều lắm, tại mình chịu đóng ăn xôi phải không, có tiếng mà không có miếng phải không. Thành ra đó gặp một cái cô xấu chung như vậy mà nếu cô không ẻo lả lấy đâu người ta dê ta tán tỉnh đúng không cô Minh, phải không. Thành ra cô nói con cái số con sao kỳ quá, đàn ông thường tán tỉnh cô á, tại vì cô phải là coi như là chảnh chẹ ẻo lẻ rồi cô đủ thứ chuyện trong đó, chứ mà cô phải đừng có nói là lỗi tại cái nhân quả một phần thôi, nhưng mà cái nhân á, cái quả chưa trổ ra mình đừng cho nó trổ. Cô trồng trái khế mà cô không tưới nước thì làm sao mà nó người ta hái ăn được phải không. Thành ra cổ rồi cổ nói với thầy, thầy đưa ra ai cũng đồng ý là lên án à. Về Việt Nam xong mấy thằng kia nó gian ác nó giật hoài, nhưng mà tại mình đeo cái hột sòn là mình đi mình còn sợ, mình đưa mặt trời mình lắc cho nó sáng lên nữa có không đó. Chứ mình mặc quần jean áo bun rồi cho ngon lành, chứ thật ra mà lấy đồ mà đồ của Homeless hay đồ là đất đồ mặc ai mà biết. Có nhiều người á ở là mình về Việt Kiều mà người ta không biết Việt Kiều á, cái người đó mới là Việt Kiều. Cũng như mình giàu mình đừng cho người ta biết giàu mới là giàu. Cũng như thầy núi đây tiền nhiều lắm nhưng mà người ta thấy cái đầu xeo mốt vậy thì tiền rất là nhiều. Bởi vậy phải hiểu như vậy. Quý vị thấy Bill Gates không? Đi ra đường á, có một lần á ổng đi ăn mà nghe người ta nói ổng quên tiền, nó có tiền không? Ổng ăn mà đến nỗi ổng ăn ở cái tiệm Jack and the Box hay cái gì đó là mặt ra nồi mà quên tiền luôn. Không có bóp người ta vẫn là Bill Gates đó. Chứ đâu phải còn mình, tại vì cô này nhiều khi về là đi mà cái điếm tiền đô mà cái điếm lui điếm tới là xách cái bách bo Mỹ đương nhiên giật. Cô nói con về Việt Nam á bách bo bị mất hai lần bị chuột ha, rồi tiền thì bị mất bớt, thành ra con chán Việt Nam quá. Cũng như hồi sáng này là Diệu Tịnh mới nói về ai nói đi xe bus quên này nè, ai nói đi xe bus ngon mà sáng quên. Diệu Châu nó đi xe bus rất ngon, Diệu Tịnh nó đừng có đi xe bus, đi xe bus Diệu Châu nó đi xe bus rẻ, Diệu Châu có 2-3 ngàn mà không bị giật. Mà Diệu Tịnh nói tôi đi về tôi sợ quá, tại Diệu Tịnh rồi phải đeo vàng đeo vòng sao đó, thành ra là mới bị người ta một bên nó Diệu Châu á tức là học sòn, Châu là học sòn mà Tịnh nó là giấu, mà đằng này Diệu Châu á thì lại giấu phải không, mà Diệu Tịnh lại là đưa ra, thành ra cái đó là
Diệu Trung chứ không phải con.
Ồ vậy hả, Diệu Trung hả? Ồ Diệu Trung, cái đó là câu chuyện hồi sáng. Tôi trả lời thẳng với cô, nói được cô tôi thẳng tánh lắm, nói đừng giận. Cô mà nói cô đi ra đường cô bị giật là tại vì cô muốn làm Việt Kiều, chứ còn cô làm Việt Giang Việt Cộng á là không có ai giật phải không. Thành ra có một câu nói Việt Giang Việt Cộng Việt Kiều ba thứ hợp lại nó tiêu điều Việt Nam. Có cái câu đó có không cô? Tôi nghe người ta nói Việt Giang Việt Cộng Việt Kiều ba thứ nó hợp lại đó là nó làm tiêu điều Việt Nam.
Hôm nay người ta nói là
hả?
Việt Giang Việt Cộng Việt Kiều mà trong ba thằng ấy thì mê thằng nào?
Yeah. Rồi sao để ta trả lời sao Minh Tụ trả lời sao? Hả?
Kiều rồi.
Hả? Diệu Trung có ý kiến gì?
Ta thường nói Việt Kiều chứ thua Việt Cộng á thầy.
Không, thành ra thầy trả lời câu này hơi mít lòng với cô Phật tử hỏi này, nhưng mà thật ra cô phải có cái gì đó người ta mới di tán tỉnh chứ, rồi trống treo ai dám đánh thùng, ai em không ai dám dở mùn chung vô đâu, phải ai cũng dám là tán, người ta biết cô có chồng tán cái quýnh cái bóp gãi răng rồi làm sao phải không. Thành ra thầy nói thẳng cô cũng phải có cái gì ta mới tán tỉnh, cũng như là mình phải hiểu mình phải có cái gì đó người ta mới coi như là tán tỉnh mình, chứ đâu phải tự nhiên ta tán tỉnh.
Còn có ý là thầy
dạ.
Ví dụ mà già chứ già nó cũng tán thì nó biết mình già vậy mà nó cũng tán.
Cái câu này rất không, cái đó là cái trường hợp cái gì nó cũng có ngoại lệ cô, nhưng mà cô này có bị nhiều lần mà xin lỗi vậy cô, vậy cô bị tán mấy lần, cô này có tán 3-4 lần hả?
Nhiều lắm.
Mà cô vô trong nước sinh hôn mà cô bị tán là phải rồi, tại cô là trong nước sinh hôn là mấy ông kia là cô là hoa hậu trong nước sinh hôn rồi. Cô vô cô nuôi cho bà cụ Châu phải không, thì bà cụ Châu là chống gậy đi không nổi mà cô còn đi, rồi mấy bà kia không có răng mà cô có răng.
Bây giờ đi ra xe bus là nó thấy cái túi không mà nó biết.
Không, nó cho vui đó, đúng ra nó cũng có. Nhưng mà thí dụ như bây giờ là thầy cũng đi ra cái chợ cá Sài Gòn phải không? Hồi đó sư cô Như Thủy có giảng cái đoạn vui lắm, là đi ra chợ cá ở Sài Gòn thì có người đó, giả sử như cái bà kia bà nói, bạch thầy con đã ăn chay nay 6 tháng rồi, mà tại sao con đi ra ngoài chợ cá cái tự nhiên mấy bà cứ mời con ăn đồ mặn có ở Việt Nam, họ thấy mình đi ngăn mua dùm con cá tôi đập đầu cho mua dùm kia. Thì sư cô mới giảng thế này, tại vì họ thấy cái cô tướng còn tướng ăn mặn, tại cô tâm tu nhưng mà cái tướng cô còn ăn mặn, dù là cô mặc, nó nói con mặc cái áo nghĩa là nhật bình đàng hoàng, cô mặc cái áo giặt khách mà giặt mẻ người ta vẫn mời. Họ nói cô ăn dùm thì cô sợ chắc sao tôi đập cá dùm cho, ở Việt Nam có nhiều bà mời như vậy đó. Thì giả sử như bây giờ tới ngày nào mà mấy cô cạo đầu như mấy sư cô đây thì bảo đảm không ai dám mời hết, đúng không? Bảo đảm, tại vì cô thật ra, tại vì cô nãy cô gì Phước bên đây, cô Diệu Phước, thêm Diệu Phước nữa, cô bây giờ cũng còn mi nhê đó mà ngó cũng tóc cũng đẹp cho cô, mà cạo rồi cô cạo trong mài rồi là cô vô ở trong trong viện dưỡng lão rồi, so với bà cụ Châu thì đương nhiên cô là hoa hậu trong viện dưỡng lão rồi.
Con đâu phải con vô đó con nằm đâu.
Thì bởi vậy cô, bởi vậy cái chữ ma dương từng rồi thầy giảng cái chữ ma dương á là mấy ông thầy không chết vì ma dương mà le lử mà gắn như mày chết vì ma dương bắt buộc câu mỗi dọc dừa, thì có một Phật tử gọi cho con không chịu. Vậy thầy nói tại sao Phật dùng trên từ ma dương, tại vì ma là ma mà dương là đẹp nhất, thì đẹp trong nhất loài ma nữ phải là cái ma mổ buồn bắt buồn câu mũi dọc dừa mỗi trái tim. Mấy ông thầy chết vì ma dương, có khi nào chết vì ma mà ma quỷ không? Dạ. Ma dương là con ma đẹp nhất, dạ, trong đám loài ma đó, đúng không cô sư cô?
Dạ cô, mô phận thầy
hỏi. Sư cô ngồi giữa.
Theo như con nghe nói thầy, sắc đẹp giết người chẳng gớm tay, sắc như thuốc độc hại muôn loài, quốc sắc chủ dương tay đắc kỹ, phân thị điểu trác kế điêu thiền, cái người đẹp là không có tốt, rất cũng như là thuốc độc vậy.
Yeah.
Nhưng mà cái theo như con, cái câu hỏi của con á, thì con muốn hỏi á, niệm Phật á thầy.
Yeah.
Trong lúc mà niệm Phật á.
Yeah.
Cái quên hết á, cái người ở trước mặt mình vẫn quên.
Yeah.
Bữa đó con đi chùa con niệm Phật, đang niệm Phật con gặp cái người bạn thân lắm.
Yeah.
Lại nói chuyện với con một mắt.
Yeah.
Mà tự sao mà cái con vẫn tiếp tục niệm Phật như thường.
Yeah.
Không trả lời cái chị đó chỉ buồn con thôi.
Yeah.
Chỉ buồn con mà con không biết làm sao mà. Cái ý của chị nói trời, cái chị này mình quen với chị mà mình nói chuyện với chị không nói chuyện với mình. Nhưng mà không phải con cố tình không nói chuyện, trong lúc con niệm Phật sao con quên, con biết là cái người đó nói chuyện với con quên. Ở trong sở con đang ngồi làm việc mà con đang niệm Phật, cái bà kia bắt là bà chửi con một mách luôn, con cũng biết bà chữ nhưng mà sao không có dính níu gì, giống như là nước đổ vô cái lá sen vậy thôi, không dính níu gì tới con chứ. Rồi bây giờ á là cái con muốn hỏi là tại sao kỳ vậy. Bây giờ con có một cái người bạn hiểu lầm con đó, biết không, nói trời cái bà này sao bà chảnh quá, mình nói chuyện với bà, mình quen với bà dữ lắm mà mình nói chuyện bà không nói chuyện với mình. Mà không phải là con cố tình không nói chuyện, nhưng mà trong lúc con niệm Phật mà con biết cái người đó nói chuyện với con, mà sao con vẫn làm thinh thôi thầy, vẫn tiếp tục niệm Phật như thường. Sao kỳ vậy?
Thì lúc này cô cá rồi, cô nhớ hồi xưa không? Cô nói lúc trước, một năm về trước cô về đây, cô nói trong đó trong thẳng là cô chữ lộn số 1. Mà nếu mà cô mà chữ thắng thì thôi, mà ai á, ai mà chữ thắng cô là người đó bị chết có không? Cô kể đó hồi xưa đó, nhưng mà giờ cô tu nó đổi rồi. Dạ, cô có gì đâu, cô niệm Phật mà người ta mà coi như là cô nói chuyện cô gì mà cô cũng coi nước chảy lá môn, rồi cô niệm tới bắt phong siêu bất động, cái đó là tốt chứ có gì đâu cô.
Tốt mà có người ta mít lòng thôi.
Không sao đâu.
Mình đừng
không sao. Dạ, không sao.
Tốt là con xin có tốt một chút.
Dạ.
Cô nói là những người mà đàn bà đẹp là không tốt, là cái điều đó không đúng. Người đó họ phải ngủ với cấm rất triệt để, chín chắn mới là trở thành một người đẹp, chứ đâu phải dễ mà nói là một người đẹp là không tốt là không đúng.
Dạ.
Tâm của mọi người.
Yeah. Ý cô này á, những người là người đẹp nhưng mà nó làm cho mọi người để mà mê đắm, cho nên những người đó,
thì
là
cái người
không
đó
đọc lại cô nói người đẹp
mình đắm cho phải, tâm mình đắm cho phải, người đẹp nó làm người ta đắm đâu.
Nhưng mà theo như kinh của Phật nói đó, cái này tôi nói theo kinh của Phật á, kinh Phật nói đó, sắc đẹp giết người chẳng gớm tay, sắc như thuốc độc hại muôn loài. Cái sắc đẹp của một người phụ nữ á, quốc sắc chủ dương tay đắc kỹ, phải không? Chủ dương bị tay đắc kỹ phải không? Thấm thị động trác cái điều thiền phải không? Nếu như điều thiền không có đẹp đâu, động trác được phải không? Nói những thứ mà đẹp bán hôn á, đúng như thuốc độc. Chứ không phải tôi nói thiên bình.
Đâu. Cô không đồng ý vậy, cô có ý kiến làm sao? Diệu Quang có không đồng ý, phải nói không đồng ý chỗ nào?
Không đồng ý là
cổ nói kinh Phật là nói gì là không có
người đâu, xâm phạm
của sắc đẹp á, nó giết người, sắc đẹp nó không giết người, cũng như gió động phướng động, người ta đẹp kệ người ta đẹp, nhưng mà cái tâm mấy ông đừng có động thôi, ý nói vậy đó. Dạ, đó, tâm không động thôi. Dạ, cũng như mình thấy một cái cô đó đẹp, mình vẫn biết đẹp, nhưng mà đừng có tham đắm vô đó. Nhưng mà mình ta đẹp mình vẫn tán thán chứ. Người ta đời trước người ta phải tu hành ta mới được cái sắc đẹp, nghĩa là tướng hảo quang minh, ta phải không có. Ừ. Thôi bây giờ tạm ngưng cái đó đi, thầy đi tiếp nè. Vậy là cái câu chuyện nãy thầy giảng trả lời cho cái vị Phật tử đó, thì nó có hai trường hợp. Một là mình có cái số đầu qua, cũng có, cái người có số đầu qua nhiều khi mình nói đi phải nói lại. Nhiều khi cái số đầu qua thấy đàn ông mà theo họ chọc, dù là biết có chồng, giống như là như cô đó, cổ đầu qua cổ vô, cỡ như cô Diệu Phước 70 mấy tuổi mà vẫn đẹp lão, vô trọng mấy ông ở trong viện dưỡng lão vẫn là tán tỉnh, thì đó là số đầu lão. À, cái đó đầu bông hả? Đầu bông.
Đầu bông là cái gì? Có chồng thì mặc có chồng, còn riêng cả phẩm đầu bông luôn.
Ai vô đây cũng có chư thần thử thách chứ nha.
Dạ.
Gắn mà chịu mà mở đi.
Nhưng mà mình đẹp một phần, mình có chồng là mình bốn phần, mình phải an phận. An phận là mình có chồng, người ta đàn ông người ta liếc mình, nhưng mà mình đừng có liếc lại mình, đường mình đi ngay thẳng, không có ai mà đụng vô mình hết.
Đúng. Ý của nói là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau được hết.
Đừng có liếc lại là không có được.
Định lực toán học là hai đường thẳng song song đó, không bao giờ gặp nhau đó. Ừ.
Gặp nhau vô cực chứ thầy.
Dạ, gặp nhau vô cực thì vô hai đường thẳng song song mà cái tu hoài thì sẽ lên cực lạc gặp nhau vậy thôi. Dạ.
Khổ là phiền lắm.
Rồi bây giờ thầy nói lại nè, tuần qua có một cô hỏi vào. Thầy có giảng khai triển một câu trong kinh Lăng Nghiêm là một người khi trở về với nguồn chân tâm thường trụ thì thiên hà vạn vật đại địa đều sụp đổ không còn tất đất. Cô không có hiểu rõ thì thầy nói cho thế này, bây giờ thầy kể một câu chuyện đi cho dễ hiểu. Thì bữa đó ở tại một cái miền quê, nó có một cái nhà đó có đồn có ma, cái nhà có con quỷ trong đó. Thì cái nhà ở Việt Nam mình thường thường có những nhà bỏ hoang lâu, người ta đồn là như ở Mỹ này có những căn nhà mà bỏ hoang lâu năm thì người ta phong tỏ là nhà đó có ma có quỷ, không ai dám ở, mà riết người ta không ai ở. Thì bữa đó, đó là đồn riết một thời gian lâu dài, thì trong một cái bạc tiền tiệc nhậu ở trong làng đó, thì có một cái ông là ở làng trên, ổng là cái người nghĩa là không sợ trời không sợ đất. Thì ông nói ông là cái ông không sợ trời không sợ đất, thì ông ngon vô ngủ đêm đó một đêm. Thì ở dưới đêm đó anh đó tối nay quyết định sau cơn rượu là anh sẽ vô trong cái nhà đó và anh ngủ. Thì sáng đó ổng vô ổng ngủ vào lúc 8 giờ sáng, 8 giờ tối, thì khoảng 10 giờ tối thì có một cái tên ở làng dưới, nó cũng sợ là cái anh này đạp cái danh hiệu là anh hùng, như là vô nó dám ngủ trong. Thì nó cũng lững sững, nó cũng đi vô, mà nó đi vào 10 giờ. Thì ở trong này, cái anh 8 giờ ở trong này là chuẩn bị vô ngủ, thì ông nghe có người gõ cửa, ông nói rằng chắc tới rồi, con quỷ tới rồi. Thì cái anh trong này, anh vừa đứng dậy anh thủ xô cửa, thì anh ở ngoài này đi vô này, chắc là trong này có quỷ rồi, thì hai anh cứ xô ra xô lại mà, để chống cái cửa đó. Anh nào cũng thuộc loại là đời coi như là không sợ trời đất gì hết đó. Sau khi chống trả cho tới sáng sớm á, thì khi mà bừng tỉnh ra thì xô được rồi đó, mồ hôi mồ kê một đêm đấu với nhau, thì thấy là té là cũng là thằng bạn nhậu mình ngồi trong bàn đó. Thì khi mà giác ngộ được rồi đó, sụp đổ ở đây là sụp đổ những cái ảo tưởng, những cái kiến chấp sai lầm lâu nay á, mình tưởng chúng ta cho đó là cái nhà đó có ma, chúng ta cho đó cuộc đời này là thiên đàng, chúng ta cho cái thân này là thật, tài sản là thật. Nhưng mà khi nào mình chứng đạo được rồi, mình thấy tất cả đều duyên hợp, có rồi không, không rồi có, thành ra người ta sụp đổ là sụp đổ cái đó. Cũng như trước hồi hôm này đều ai cũng nghĩ cái nhà đó có quỷ, mà sau đó hai anh ngồi trong bàn nhậu, một anh đi vào lúc 8 giờ tối để mà đấu với quỷ, và một anh đi vào 10 giờ, thì anh đứng ở trong tưởng anh hoài là quỷ, anh đứng ở ngoài tưởng trong là quỷ, đúng không? Để đấu với nhau tới sáng, khi mà ánh sáng dương lên rồi thì thấy rõ là bạn mình, thì lúc đó hai anh không còn sợ quỷ nữa. Thì cũng vậy, như từng rồi hồi trước thầy giảng cũng nhiều con chuột chạy vô thôi, mà dụ như bây giờ chú Long thì cô nói là từ cái tủ lạnh chạy ra, chú Minh nói từ cái gara chạy vô, mà cãi nhau cho đã đường, phải không? Rồi kết cục cũng là con chuột đó đâu, nó không có thật, phải không? Thành ra cái này đó sụp đổ khi người giác ngộ, Phật tử giác ngộ rồi là sụp đổ những cái ảo tưởng, những cái kiến chấp sai lầm lâu nay chúng ta do chấp thủ mà làm cho gia đình chúng ta đau khổ, chứ không phải sụp cái đất này đâu. Phải hiểu như vậy. Cái câu sụp đổ này là câu Lục Tổ nói bổn lai vô nhất dạch. Đó. Hà xứ lý trần ai, có gì mà khổ gì cái trần ai? Trần ai là bụi đời đó, bụi trần. Mà bụi đời đây là gì? Là bụi hỉ nộ ái ố, bụi thương bụi ghét, bụi được bụi mất đó. Rồi định nghĩa danh từ giọng ngữ là gì? Có một Phật tử họ hỏi thầy định nghĩa danh từ Phật giọng ngữ là gì. Thật ra đây mình tưởng là giọng ngữ là nói láo, nói xuyên tạc, nói đâm thọc, có nói không, không nói có. Nhưng mà đúng nghĩa động giọng ngữ mà theo tinh thần của tối thượng thừa của Phật á, vọng á, là không chân thật. Ngữ là lời nói nào phát xuất từ cái vọng tâm mình đều là vọng ngữ hết. Cũng như bây giờ nè, thầy nhìn chú Vĩnh cách đây 5 năm về trước, chú là một người ăn nhậu, thì thầy đánh giá chú này là gì? Là cái thằng không đàng hoàng, thiếu đạo đức. Nhưng mà khi mà chú được hiểu đạo đủ nhiên lành, chú nghe Phật pháp, chú biết chú có một cái quý hơn là những cái tiệc rượu, chú nghe pháp quý hơn là những cái bữa ngồi nói chuyện mà tào lao, thì chú trở thành người tốt. Thành ra mình á, lúc nào Phật nói tất cả những người nào chưa chứng A-la-hán đều là vọng ngữ. Chú chỉ hiểu thầy nói không? Tại vì mình nói không có chân thật, lời nói của mình nó chỉ trúng trong giai đoạn đó mà không trúng giai đoạn nào. Còn Phật á, thì nói một câu là trúng cho tới 10 năm, 2500 năm vẫn còn là chân lý. Thành ra chỉ có bậc thánh nhân như Bồ Tát, A-la-hán và Phật mới là không vọng ngữ, đúng nghĩa của tối thượng thừa. Còn cái giọng ngữ cấp 1 của mình là nói thêm nói bớt, cái đó không phải đâu. Mà cái mà chỉ có nói từ chân tâm ra mới là không có giọng ngữ. Cái chữ mà đúng nghĩa họ hỏi thầy đó, họ hỏi cái này là họ hỏi về cao. Họ nói đúng nghĩa giọng ngữ tinh thần tối thượng thừa, chứ không phải người này không phải là không biết. Người này là một vị tăng đây, chứ không phải là con người dở đâu. Như vậy người nào trở về được nguồn chân tâm thanh tịnh, thấy được pháp thanh thì nhận ra bổn lai vô nhất vật là vậy. Bổn lai không có vật gì. Tại vì bây giờ mình xưng cái này là con dở, con mối xưng cái này là gì? Miếng ăn. Con chuột xưng là đồ lót ổ. Thằng Vinh nó nói cái này là đồ để mà xếp ghe. Không, bổn lai không có cái vật nào đúng. Tất cả sự vật đều có tướng mà do cái nghiệp mà khích ra khác. Nước thì mình thấy là nước uống. Cá nó nói đó là lâu đài. Cái cây trong rừng mình nói là cái cây mà thần thổ thần họ nói đó là lâu đài của họ. Làm sao quý vị? Hả? Thành ra biệt nghiệp dị kiến. Là bây giờ thầy trễ nè, tất cả chúng ta mà lâu đài sụp đổ là thế nào, vọng kiến sụp đổ là thế nào? Khi một người trở về nguồn chân, thầy kể một cái chuyện trong kinh Bách Dụ. Phật có kể một cái chuyện là một cái tên bạn rất là lưu manh thông minh mà kết với một anh là rất là ngu đần. Thì có anh chàng rất là thiếu trí huệ ngu si mà lại kết bạn với một tên bất lương khôn lanh quỷ quyệt. Một hôm tên bạn bất lương mới nói với anh bạn kia là tại sao mà anh làm nghề gì mà thấy anh xà cả ngày, anh chỉ là lam lũ mà thấy anh không có được cái mái gia đình, không có cái nhà để ở, không có con bò con xe để đi. Thì nó tôi chỉ chuyên môn đi chăn dê. Thì cái anh bạn này nói bây giờ tôi có thể giúp cho anh có công danh sự nghiệp bằng cấp tài sản như mọi người khác, nhưng mà phải có thời gian. Thì cái anh này nghe nói bây giờ anh không có khả năng gì thì tôi chỉ là cái người đi chăn dê. Thì ổng mới nói tôi sẽ đưa anh lại một cái ông phú hộ trong làng này để mà giữ dê lấy tiền ở đỡ đó. Thì sau khi dẫn anh bất lương này, anh luôn không anh mà thông minh đó, anh dẫn anh bạn khờ khờ khảo và anh lại nhà ông bá hộ trong làng và ký một cái hợp đồng giữ dê cho một năm trời và lấy được như vậy là 10 lạng bạc. Lấy 10 lạng bạc xong thì anh bất lương này nói tôi bây giờ tôi sẽ đi lên trên kinh lấy cái tiền này tôi học. Tôi học nghĩa là để mà tôi thi đỗ cử nhân ra trong một năm trời, tôi đậu tú tài rồi tôi sẽ lấy cái bằng cấp, nhưng mà hồi xưa nó không có khai sanh. Tôi lấy cái tên anh để tôi đi thi được không? Ngày xưa tôi lấy cái tên anh này thôi lại đi thi. Thì cái ông này ông nghe có mùi quá, tôi sẽ tạo cho anh có cái địa vị trong xã hội là một cái anh nghĩa là tú tài. Thì cái anh này mừng quá và là ký hợp đồng ở đỡ một năm. Đúng một năm sau thì cái anh này lấy cái tiền đó anh xài, anh ăn nhậu cho thoải mái. Anh căng vừa hết hợp đồng anh trở về anh nói tôi đã đậu được cái bằng tú tài rồi, bây giờ tôi cần đậu một cái bằng cử nhân. Thì bây giờ anh phải ký tôi một năm nữa, đậu cử nhân mới ra làm quan được. Thì cái anh khờ khạo này mới ký cái hợp đồng thêm ở đợi giữ dê cho ông bá hộ một năm nữa, rồi lấy được 10 lạng bạc nữa. Thì anh này anh đi ở một năm, anh lấy số tiền về nhà anh ăn chơi thoải mái với vợ con ảnh. Và đúng một năm sau anh lại nói anh đã đậu được cử nhân rồi, mà ông này đâu có biết chữ. ông đưa cái giấy ra thì thấy giấy gì đâu thôi, cái bằng cấp gì đâu có biết. Thì nói bây giờ đó, tôi cần tiền để mà tôi chạy để lo lót làm quan huyện, tại đậu rồi mà phải có chạy lo lót với quan tri phủ mới làm quan huyện. Thì nói bây giờ chạy sao mà muốn quan huyện là phải mình làm quan phải có nhà có cửa, rồi phải có dinh thự này kia thì người ta mới bổ nhiệm. Bây giờ tôi là cái thằng mới có bằng cấp tú tài, có cử nhân. Bây giờ ông này vô nói với ông chủ thì đòi số tiền bao nhiêu, nó 30 lượng vàng. Thì anh này phải ký ở đợ 3 năm trời nữa, mà còn phải làm thêm ban đêm để chi mua nhà nữa. 30 lượng vàng đó là phải vừa làm overtime để mua nhà, mua xe bò, xe ngựa để cho ông này làm ông quan. Thì mua xong rồi 3 năm sau á, anh này là coi như là làm rất là mệt mỏi, cài overtime chắc cỡ như là một thầy dạy vị làm bu in ở đây vậy đó. Thì trở về xong mua nhà mua xe thì cái anh đó 3 năm sau người bạn lưu manh mới nói bây giờ á, tôi đã làm quan rồi, có nhà có cửa, nhưng mà anh cần phải số tiền cưới vợ nữa. Cưới vợ nữa là coi anh mới là có một cái mái gia đình. Thì hỏi cưới vợ bao nhiêu, nó là cần phải nghĩa là 20 lượng vàng nữa. Thì anh này phải làm thêm nghĩa là 2 năm này làm ban ngày và ban đêm nữa. Ban ngày thì giữ dê, ban đêm thì giả gạo, nghĩa là coi như là đủ thứ chuyện trong cái nhà bá hộ đó. Khi lấy được số tiền đó xong rồi đó, thì 2 năm sau anh trở lại, thì anh nói giờ anh đi coi mặt vợ anh không. Thì lúc đó anh này đã là bệnh hoạn rồi. Khi trở lại là anh này sau cái thời gian mà làm 10 mấy năm liên tục, bây giờ anh về quan có nè, phủ có nè, nhà có nè, vợ có nè, anh về đi, giờ anh sẽ để mà coi như anh nhập gia và tôi giao hết tất cả cái này cho anh để mà anh quản lý tên tuổi của anh. Thì ông này trên đường về phải đánh xe ngựa đưa về tới nơi, thì ông này vô thấy cửa nhà vô thì thấy là gì, con vợ thì nó cũng có cưới thiệt, nó cũng đậu quan thiệt, nó cũng lấy nghĩa là cử nhân, nó làm quan chính thức tên của mình đó. Nhưng mà con trong nhà là 2-3 đứa rồi, tức là thằng này lâu nay nó vẫn làm quan là ông tri phủ đã gả cho nó rồi. Coi xong anh này tức quá và học báo chết tại chỗ, không đem được cái gì theo hết, đem cái mối hận. Thì cái chuyện này đó thầy giảng như vậy, Đức Phật dạy một câu chuyện trong kinh Bách Dụ, nó có thật hay là không không biết, nhưng mà phải mình đây không, mình cài cho đã đời khi đẻ ra đó, mình cài gì, mình trả tiền để cho hai sực cưng nó lấy cái bằng tú tài có không quý vị. Lấy cái bằng đó xong thì ai sướng, nhà trường nó hưởng. Thì cái thằng lương manh thấy không, lấy cái bằng hai sực cưng xong giờ chỉ là món bánh mà ta nồ thôi, rồi sau lấy bằng cử nhân đi học 4 năm rồi cũng cài tiền đóng cho túi sành, rồi ra rồi trả nợ, rồi xong rồi mua nhà, phải không? Mua nhà cho đã, rồi mua xe, rồi cưới vợ cho đã, rồi đụng cái sao? Đụng cái là quý vị kiệt lực, tới khi mà quý vị chuẩn bị tới 65 vị thai là quý vị có thể là đứng máu chết, đứng mạch tim hay là đứng stroke, rồi tất cả những cái thứ bỏ lại. Mình thấy cái thằng này là Phật nói thằng đại ngu, một cái ai ngu như vậy, nhưng mà nó đại diện cho tất cả thầy và chúng ta đây nè, có không quý vị? Thành ra khi mà thấy được cái đó rồi đó thì là sụp đổ hết. Người mà ngộ đạo như vậy là thấy tất cả, người tới chỗ này là thấy nhà cửa thiên đường đại địa đều không có giá trị, vì cái thân này không giữ được. Đó, cái chuyện này Phật kể trong kinh Bách Dụ. Thì anh chàng ngu này là đại diện cho chúng ta đây, chứ còn gì nữa quý vị hả? Bằng cấp cũng trả lại cho trường, có lấy bằng gì đi nữa cũng trả lại cho trường. Rồi mà khi mà hả mà quý vị mà làm vừa xong trả vừa ngấm ngấm cái nợ rồi đó là cái gì? Là có quý vị ra nhà hoàng, ra nhà dưỡng lão rồi, thấy không? Tất cả đều bỏ lại thì có khác nào không? Mình bị một cái cuộc đời này nó lừa mình, không đem được một miếng nếp nó kinh theo, không đem một cái lon coca theo, vậy mà cả đời đôn đáo. Mình nói ở cái tù cải tạo, cái còng số 8 nó còng chắc, thật ra ở đây đó, cái nhà nó còng quý vị là cái còng lớn nhất, cái xe là cái còng lớn thứ nhì, đúng không? Bà vợ với ông chồng mấy đứa con là cái còng số 3, số 4, mà đứa con là cái dây còng trói buộc số lớn, số nhất đó, lớn hơn hết. Rồi đứa con nó còng, xong tới đời cháu nó còng nữa. Hôm nay có một vị Phật tử, nam Phật tử gọi vào nói với thầy: con ăn ở có hiếu với cha mẹ quá, mà tại sao đời con toàn là những chuyện bất công không à? Tôi hỏi có hiếu cỡ nào. Nó nói con hiếu lắm. Hỏi anh làm gì? Nó con trước đây là một huynh trưởng gia đình Phật tử, đã sinh hoạt ở trong chùa Cổ Lâm và đã có sinh hoạt ở chỗ thầy Đồng Trung luôn. Nó, huynh trưởng gia đình Phật tử, con đã học khóa A Dục từ thời ở Việt Nam, mà tại sao mà cuộc đời của con, tại sao con làm ăn thường hai nghĩa là thất bại rồi, nghĩa là con ở có hiếu với cha mẹ. Tôi hỏi bây giờ ba má anh ở đâu? Nói dạ ba má con thì bây giờ là cũng lớn rồi, giờ vô trong nó xin hôn ở rồi, lớn rồi. Tôi nói vậy hả? Rồi tôi hỏi vậy bây giờ hàng ngày anh làm cái gì? Nói dạ hàng ngày đó thì con cũng đi làm, rồi con có công việc 2-3 job lận. Rồi có chở con cái đi đâu không? Nó có chạy, dạ con vẫn bận rộn lắm, nhưng mà con ấy là dành hầu như là cuối tuần con không có đi chùa được, con chỉ vô thắp nhang thôi. Lúc này con xẹt vô con thắp hương cái chùa Cổ Lâm cái là con chạy đi liền à. mà thắp nhang xong vậy rồi cô dành chú dành thời gian cho nó, dạ con phải chở vợ con đi chợ, đi shopping rồi đi lòng vòng để chở mấy cháu nó đi học piano rồi đi tập lội này kia. Tôi nói à, hả, mình hỏi để mình biết là anh có hiếu cỡ nào. Rồi hỏi vậy rồi bây giờ bà già bà có muốn đi chùa không? Nó dạ hồi trước đó, bà cũng nhờ con chở đi chùa hoài, nhưng mà hồi xưa lâu lâu á làm lớn con mới chở thôi, chứ con cũng bực quá, con bả cái đồ đi chùa mà vô ngồi đó là đón đưa đó, con mệt quá là con cũng không có chở nữa, bây giờ mới vô nó xin hơn mà lâu con thăm. Thấy không? Thành ra quý vị thấy là cái anh này là anh gia đình Phật tử rất là hiếu thảo. Quý vị thấy hay chưa? Bây giờ đó anh thấy là anh trách đời không, mà con quá có hiếu mà, con lo cho con đầy đủ, nghĩa là có hiếu đầy đủ hết, vợ con là đầy đủ hết. Thành ra quý vị thấy như thế nào? Bây giờ thầy trả lời thẳng nè, hỏi con có ăn ở có hiếu thảo, tại sao Đức Phật lại nghĩa là cho con làm ăn thường thất bại mà vợ con đánh bài nhiều khi cũng ưa thua lắm chứ không có ăn nữa. Phải định nghĩa thế nào là hiếu. Trong nhị thập tứ hiếu có ghi lại chuyện 24 vị con hiếu thảo, ngày xưa quý vị có làm được không? Khi mà mẹ bị muỗi cắn á, cha bị muỗi cắn, người ta lột áo để nằm, có cái chuyện đó không? Người ta lột ra rồi có người ta khóc, mẹ thèm trong mùa đông mà thèm ăn măng mà ta khóc đến nỗi ôm cái mẹ mạnh tông mà cái mạnh tông phải nứt ra cái mũi măng đó. Giờ thì mình có làm gì được không? Rồi mẹ ghẻ mà đánh cho mạnh tợ, đánh cho cái ông á mà con rách đầu mà không dám nói đó, là phải nói là đến nỗi mà lộn ra đó, mình thấy mình không ở được. Định nghĩa chữ hiếu là thế nào? Trong thập nhị tứ hiếu mình chưa có làm được một phần, mà Đức Phật nói dù cho mình có cõng vai trái tay phải cõng mẹ mà cũng không có trả ơn được mẹ nữa, mình làm sao trả được cái ơn này? Nếu có chúng sanh nào mẹ nhờ chở đi chùa tụng kinh nghe pháp mà không chở, lại chở vợ con chồng con đi shopping là bất hiếu rồi. Chú đã nằm trong tờ bất hiếu đó, đúng không? Có nhiều người mẹ chở đi chùa chút xíu là nói ôi con mệt quá, con mệt con làm thì con kia, nhưng mà chở vợ xuất binh 4 tiếng đồng hồ, chở đi casino đi chơi đi lòng vòng chỗ nào không mệt là bất hiếu rồi. Nếu có chúng sanh nào cha mẹ cần tiền bạc để sinh sống lại không cho, mà còn than thở lúc này con làm ăn thất bại quá, bill nhiều quá, nhưng lại sức tiền mua xe mới rồi đi du lịch Việt Nam đi chỗ này chỗ kia là đại bất hiếu rồi, đúng không chú? Có nhiều người than thở lắm, cha mẹ nhưng mà con cần để cho mẹ cái này kia mua, con lúc này con khổ quá, bill được cái than vậy, nhưng mà khi ra shop đó là có thể mua vài ba ngàn, bỏ 30-40 ngàn mua xe không tiếc là đại bất hiếu. Chú nằm trong đại bất hiếu, tôi nói thẳng luôn đó. Nếu có chúng sanh nào ở nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi mà lại để cho cha mẹ ở trong căn nhà nhỏ hẹp thiếu tiện nghi hơn mình là bất hiếu rồi đó. Nếu có chúng sanh nào cha mẹ bệnh hoạn nhờ chở đi khám bác sĩ, diễn cớ công ăn việc làm không thể giúp được, hoặc là nhờ chở đi chùa nghe pháp, nhưng khi về vợ con bệnh thì chạy đông chạy đáo đem cơm cháo dưng nghĩa là hầu cho vợ tới giường là đại bất hiếu rồi. Nếu có chúng sanh nào ăn mặc sang trọng vàng bạc nữ trang đầy đủ trên người nhưng để cho cha mẹ áo quần thiếu thốn cơm hẩm cháo thừa là đại bất hiếu rồi. Thì nó thẳng luôn, nếu có chúng sanh nào lúc trẻ để cho cha mẹ nuôi dưỡng mình cực khổ, giờ đây trưởng thành nên dốc nên người không nuôi dưỡng cha mẹ mà còn đem con của mình lại để cha mẹ giữ là đại bất hiếu rồi. Thầy nói thẳng là ai ghét thì ghét thôi, thầy nói là vậy đó. Ông có nằm trong văn này dám nói cái câu đó? Cái câu Phật nói cõng vai trái cõng vai phải mà còn không có trả hiếu, bây giờ tôi nói ông nào mà đã đẻ con mà đem con cho cha mẹ nuôi là đại bất hiếu rồi. Thành nói câu này cho thấy vì có những cái thằng rể, có những con dâu nó không biết quý, giờ này có những bà mẹ vợ hay là bà mẹ chồng vô mà để lãnh cái nợ đó mà phải thấy được cái tình hy sinh từ đời con tới đời cháu. Cái câu nói nước mắt chảy xuống à. Nhưng mà thật ra nói ra là quý vị đừng có than thở nữa. Tôi ở có hiếu đạo tại sao mà tôi không được giảng sanh? Tôi có hiếu đạo tại sao tôi làm ăn thất bại? Tôi thấy cảnh nó nhiều lắm. Chở cho mẹ đi cái chùa chứ con bận quá má. Vợ anh à, bữa nay dưới kia nó có sale là hai vợ chồng chở đi từ sáng tới chiều không mệt mỏi, có không?
Nhưng mà thầy có nói cho cái cậu nó nghe không?
Tôi thâu băng bữa nay nè, tôi đưa cho băng đó. Tôi nói thẳng luôn, giận thì chịu thôi.
Yên tâm đi, thế của thầy đi tới tâm dụng tiểu bang
lên cả băng của tôi á, là cậu có hạnh phúc, cậu nói đi có dùng 4, tôi nói dùng 5 cũng biết. Khi mình nói đây là chư thiên đã biết rồi, quỷ thần đã biết rồi, tức là cô Long có ý kiến gì?
Thầy ví dụ như cha mẹ muốn nuôi cháu, ông bà muốn nuôi
ông
cháu,
chú...
không phải là người ta cũng...
không có tình nguyện, ý tôi nói là phải hiểu.
Dạ nhưng mà con nó có tội không?
Không, đương nhiên nó cũng có tội đó cô à, nhưng mà nó phải làm cho xứng đáng hơn, kiểu như nó không có bắt buộc mình thương á, nhưng mà nó phải thấy được cái công ơn chứ không phải. Hiểu chưa? Ý thầy không đã kích. Nhưng mà tại vì nó trách trời trách đất, thầy hỏi sơ nó mẹ ở đâu, mẹ con nó xin hôn, hỏi chú ở cái nhà nó, dạ con có cái nhà hai cái bè vù với một cái khất lành, là mình biết rồi, bà mẹ già giờ đẩy vô nó xin hôn, phải không? thì cái đó mình trước khi mình hỏi rồi hỏi chú làm gì, nó dạ một tuần cũng bận quá con không có đến chùa tụng kinh, mình hỏi trước ông có nói ra những cái này. Ông nói là ông bắt chở đi học đàn, chở đi tắm nè, chở con đi bơi lội, thì như vậy mẹ chỉ cần chở đi chùa là không chở, thì như đó là bất hiếu rồi còn gì nữa mà than trời than đất đó. Thành ra là nói thẳng cái bất hiếu này đó, là phải nói cho rõ. Ở đây không có ai mà đúng cái nghĩa đâu. Thành ra đem đẻ con rồi để cho mẹ nuôi, bà nuôi, thì bà ngoại nuôi, bà nội nuôi, rồi mà có những cái ông rể bà dâu lại còn coi thường nữa. Cái đó thì nói cho thấy cái giá trị của người ta. Được sau này mình phải, nó đời nó lẹ lắm, 20 năm sau nó tới bây giờ, 20 năm sau nó tới bây giờ. Ý thầy nói cái băng này không phải nói một mình chú đâu, mà nói cho rất nhiều người thấy được cái đó, để mà đừng có than trời trách Phật.
Chứ mà thầy giữ, thí dụ như là bà nội là bà ngoại mà giữ cháu đó, rồi dâu là rể có trả tiền thì sao?
Trả tiền á, cũng không có trả được cái ơn. Bây giờ tôi nói cho sư cô nghe nha.
Tại vì tôi con thấy...
Không, tôi thí dụ gì rồi nè, tôi thí dụ nha. Giả sử như bây giờ đó, con bé này nè, con Mai Trâm nó có hai đứa con nè. Nó thuê một cái người mà về nhà ở một tuần 5 ngày thôi, ở thứ 2, thứ 6 thôi là phải trả tệ lắm á, là 1.500. Mà có thương bằng bà ngoại giữ như sư cô đi giữ không? Không bằng. Họ giữ gì đó, họ giữ cũng là người dân đúng không Vĩnh? Không thế nào bằng bà ngoại giữ được hết á. Thành ra cái công đó, đó người đời mình có thể trả, mà họ giữ 5 ngày thôi nha, tới thứ 7 chủ nhật họ phải về đó. Đằng này á, bà ngoại giữ với tất cả cái tấm lòng. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ mấy đứa con của chú cháu ngoại của chú nội chú Long nè, có ai giữ bằng hai bà không? Bây giờ nó giữ không cách nào hơn bà nội bà ngoại hết, không giữ nào hơn ông nội bà ngoại hết. Nó nửa đêm á, nó đưa cho sữa ra là ông Minh phải dậy liền, phải không? Ông Minh ông nói nó chỉ ra một cái á, là con ông chính nhiều khi nuôi con á, mà người ta không thương bằng nuôi cháu. Tại cái thở còn con á, là cái thở mình còn ham ăn ham ngủ, đúng không? Nhưng mà tới làm ông làm bà rồi, nó chỉ là nhảy dựa trong, bây giờ thương cháu còn hơn là thương con nữa, đúng không? Thành ra đó là nói như vậy để cho những ông rể bà dâu là thấy được cái mà cái công ơn của ông bà nuôi, không thể nào dùng tiền mà trả hết được. Trả là muốn được người hoài, nhưng mà không bao giờ được bằng với cái tất cả tấm lòng. Đứa bé mà nó lớn được do cái tình của bà, rồi nó có cái tình triều mến đó, giao cho một bà con người ta thấy nè, con chuột hay con gà mái thôi, con gà mái nuôi một bầy con ra đó, là cái bầy gà rất là lớn mà đưa cho cái mái ấp trứng, rồi mình nuôi theo gà công nghiệp, gà không lớn bằng gà mái, không khôn ngoan bằng gà mái nuôi, đúng không? Có bà nuôi, có mẹ nuôi thì lúc nào đứa nhỏ nó cũng được một cái tình thương mà nó triều mến qua. Nó lấy rõ ràng, cũng một chén cơm, một cái đó để nhưng mà bà cho ăn thì khác, mà cho cái bà kia ăn là khác. Bằng chứng là những người nào mà đưa vô nước sinh hôm rồi là thấy sẽ ra nhà hoàng rất là lẹ. Có không? Rất là lẹ, tại vì họ không có tình thương trong đó, không có cái từ bi trong đó. Mà xin lỗi cậu á, tại sao đạo Phật á, là cái đạo mà tôi dám nói là không phải đạo nào cũng giống đạo Phật. Vì tất cả các đạo khác chỉ lo cho còn sống và chết. Đạo Công giáo chỉ lo tới sông cầu hồn xong, không có ai lo 49 ngày hết. Không có ai, đạo Công giáo không làm từng như mình 49 ngày mà chỉ những con đường mà để mà bố thí rồi phóng sanh để hồi hướng. Chỉ có đạo Phật là cái người nghĩ tới những người già và người âm, những người mà đã chết cả cuộc đời, hy sinh cho cái con cháu nhiều nhất. Chính đạo Phật là dạy cái chữ hiếu rất là nặng. Quý vị để ý coi, đạo Tin Lành là không cho, nghĩa là thờ cúng cha mẹ, có cái chuyện đó, quý vị còn nghĩ đạo Tin Lành không cho nha. Thành ra quý vị phải hiểu đạo Phật mình đó là lo cho cái người mà cái cuối cuộc đời họ dành đóng góp cho xã hội này, lo cho cả cuộc đời. Mà chỉ cái đạo Phật là 7 lần 7 49 ngày, rồi còn có cái gì giáp năm, rồi nghĩa là xả tang, rồi còn có những cái này kia, là đạo Phật mình là cái đạo rất là chu đáo, mà Đức Phật đã biết trước chúng sanh đời này. Mà bởi vậy chú này hồi tối chú nói thầy thì nó để tôi trả lời cho nghe
tiếp sau cho con cháu nữa.
Yeah. Con lo, đạo Phật còn lo rất là nhiều nha.
Như đạo Phật thầy giảng nhiều vấn đề làm ăn không được thành công đó, thì con nghĩ vì tiền kiếp mình không có gì duyên lành mà kiếp này
là... Cái này là ảnh tham quá đi chứ không phải không thành công. Hỏi ảnh có một cái nhà đeo vu, cái nhà khích lên, bây giờ hai cái đó bán ra tệ lắm, kiếm nửa triệu rồi hả, làm sao mà không có. Tỏ đấy chưa, ảnh khổ này là do cái tham. Chứ phải chi ông nói ở cái ấp bạc thì mình còn thông cảm. Bây giờ bởi vậy thầy mới soạn luôn, ông ở một cái nhà bêu vu, một cái nhà khất lên, có một cái tiệm neo nữa. Tôi hỏi ông vậy là bán bây giờ có bao nhiêu tiệm neo, bao nhiêu thợ? Nó có 8 thợ. Mà hỏi sao con đi chùa thầy làm mệt quá, chủ nhật đi không nổi nữa, dở phải về nghỉ, phải không? Như vậy là đâu phải là nghèo đâu, không có nghèo, không phải là nghèo. Thành ra thầy nói thẳng, nhiều khi thầy trả lời cho thấy chữ hiếu á, phải hiểu cho tới nơi tới chốn, chứ không có phải mình, tất cả chúng ta đây là nợ cha mẹ nhiều lắm, chứ không có ai mà trả được mà đúng như mình nghĩa là nghĩ cái đó đâu. giờ thầy đi vô bài pháp rồi, đó chỗ này cho thấy tất cả những thứ mà chúng ta bỏ cả cuộc đời để đầu tư trên thế gian này đều là không bền và vô thường, sớm còn tối mất, giàu nghèo nhục vinh đều không thật. Thì cái thấy này được gọi là cái thấy vô nhất vật, mà thấy được vô nhất vật thì hết khổ, không còn khổ nữa. Nhưng như vậy tại sao tài sản thân tứ đại là vô thường, còn pháp thân chân tâm là thường, mà nhà thiền gọi là ông chủ, đúng không? Tức là ông chủ. Vậy ông chủ ở đâu? Tức là thầy hỏi chân tâm ở đâu. Thì cái điểm này á, quý vị hỏi ông chủ đâu, ông chủ ở đâu tính nghĩ, chân tâm ở đâu? Thì bây giờ thầy thí dụ cho thấy, chẳng hạn như bây giờ thầy đến nhà của chú Vĩnh, thầy ra đến nhà của chú Minh, thầy gõ cửa, thì thầy đầu tiên thầy bấm chuông cái reng. Thì ông chủ ở đâu? Ông chủ trong Minh nói dạ xin lỗi ai đó. Thầy nói thầy núi đây. Thì ông chủ mở cửa ra, phải ông chủ ở trong nhà không, đúng không? Thì chân tâm cũng vậy. Thí dụ nè, chân tâm ở đâu thì ông chủ, ông chủ ngủ ở đâu là chân tâm ở đó mình tìm nè. Xin khai triển rộng cho quý vị dễ hiểu. Hôm nào quý vị đi thăm nhà một người bạn, và đương nhiên lúc đến trước cửa nhà quý vị phải bấm chuông, và bên trong là phải có tiếng trả lời. Đó như là thầy nói. Như vậy khi chúng ta kêu ông chủ thì bên trong có cái tiếng trả lời, dạ tôi đây, bạn cần kiếm ai, vậy ông chủ ở đâu quý vị thấy chưa. Khai triển thêm, thiền siêu dân môn, một hôm ngài thăng tòa thuyết pháp, có một tăng sinh đệ tử đặt câu hỏi, kính bạch hòa thượng. Ngài dân môn chắc chú biết không? Ai biết ngài dân môn chắc chú Vĩnh biết. Kính bạch hòa thượng, khi ngài thuyết pháp dạy cho chúng con thì chúng con có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, tức là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ. Nhưng mà nếu có một cái người đuôi điếc câm ngọng đến học đạo với ngài thì dùng cách gì để quá độ? Tức là ngài dân môn, ngài thăng tòa, thì có một ông tăng, ông đưa ông hỏi, dạ bạch thầy, chúng con là có mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn đầy đủ, tụi con nghe pháp thì hòa thượng dạy khai thị. Còn gặp một cái người Phật tử họ đuôi điếc câm ngọng vô thì hòa thượng dùng cái gì để khai thị? Tại con nghe nói thiền á là vô ngôn môn, nghĩa là dùng ấn tâm, đâu có cần ngôn ngữ đâu. Thiền là bất lập văn tự, thì ngài dùng cái gì để mà giáo ngoại biệt tiền đổ cho mấy ông đuôi điếc câm ngọng, hay không? Hỏi rất là hay. Thì lúc đó đó thì thiền sư dân môn mới nói với người đệ tử, ông lại gần đây ta chỉ cho biết cách ta dạy bằng cách nào mà ta đổ được cái người đông điếc câm ngọng. Thì khi đó ngài giơ cái hèo, ngài quýnh cho một cái hèo thiệt mạnh vô cái ông thiền sinh, ông thiền tăng học trò mà hỏi câu đó đó, một gậy thật mạnh. Vị tăng sinh nó hoảng sợ nhảy ra xa tránh đòn, quýnh bất ngờ thành lên hỏi, thì quýnh cái nó nhảy liền, nó né tránh đòn. Và ngài dân môn quở, như vậy ông có lục căn đầy đủ, ta đánh ông biết né, vậy cái tánh biết đó là cái gì mà ông còn hỏi ta? Phải là ông chủ không? Ông chủ ở đâu thì mình không biết né được chứ. Đánh một cái là ông chủ né liền. Ông chủ, nhờ có ông chủ mà mình mới có được được cái phản xạ lúc nào của người mình đó. Quý vị để ý coi, quý vị nằm như vậy ngủ mà ai mà làm động cái mình cũng nghe, mà nói nghe cái tánh biết lúc nào nó cũng nằm. Nhưng mà nhớ nè, cái thấy đầu tiên là ông chủ, cộng thêm cái đó à, thấy đầu tiên thầy thấy chú Vĩnh là cái ông chủ đó. Nhưng mà bắt đầu cái bước tiếp là Vĩnh này là đệ tử tôi, hà Vĩnh này đệ tử người khác, là có cái sự phân biệt trong đó. Rồi cộng thêm cái thương ghét, cái nhiễm ô là cái trầm. Cái thấy đầu tiên là chân thật, cái thấy cái điểm đi kế theo sau đó là giặc. Thành ra cái thấy đầu tiên là chân tâm, mà cái niệm cái hai là lọt qua trong cái phản bám rồi, chấp rồi. Phải biết cái thấy đầu tiên là chân tâm, cái nghe đầu tiên là chân tâm. Đầu tiên cái tiếng chuông reng là mình bật dậy liền. Nhưng mà dậy rồi coi à, chuông điện thoại, chuông đồng hồ hay là chuông người ta bấm kính khách, cái đó là cái mà mình nấy. Nhưng mà không phải không biết, không phải là ngơ như chú Tâm vừa rồi nói như vậy, không có phân biệt rồi ngơ, không phải. Vẫn có cái đó, nhưng mà không có cái thương ghét để vô đó, không có cái chấp thủ, chấp xả trong đó. Hoặc là không có cái phe của mình thì mở cửa, phe người ta thì không mở, có cái thương ghét nặng nhẹ trong đó là Phật biểu được có cái đó, chứ không phải là tu rồi cứng nhắc như cục đá. Trong nhà thiền phân loại có ba loại mặt trăng. Mặt trăng chân thật là ở trên bầu trời vào ngày rằm, đúng không quý vị? Chiếu sáng vào ngày rằm là mặt trăng số 1, cái đó là ông chủ, là chân tâm thường trú. Mặt trăng thứ hai là khi mắt ta bị nhậm, nhìn lên mặt trăng thật tròn vào ngày rằm, nhưng vì mắt bệnh nên thấy có cái quầng đỏ xung quanh. Khi nào quý vị bị nhậm á, quý vị nhìn vô cái mặt trăng thấy nó cái quầng đó, nhưng mà người không bệnh thì không thấy. Đó thì chúng ta là những người bệnh, chúng ta thấy tài sản vật chất hay là người đẹp người yếu thì chúng ta đều có một cái tham, cái ghét là cái quầng đi theo đó, cộng thêm cái đuôi quần đó, quần bệnh đó, con mắt bệnh hoạn đó. Còn cái mặt trăng thứ ba đó là gì? Là ta nhìn xuống dòng sông in trên mặt trăng lung lay, thấy đó là thò mắt không được. Thì cái câu chuyện này thầy sẽ kể có một cái chuyện như vậy để quý vị dễ hiểu. Bữa đó à, ba ông Tăng đi trên một cái bờ suối, nghĩa là đi mà hành hương đó. Thì đi đó xong thì trong đó có một vị hòa thượng ngồi đó. Một hòa thượng không đi là tu thiền không à, đi hành hương cũng như là đi Tết để đi thăm các chùa chiền, để đi về ngang qua dòng suối. Thì bữa đó nhằm ngày trăng rằm đó, thì trăng rằm treo quý vị biết bên Ấn Độ là nó cái trăng mà cái ngày mà mãn hạn tự tứ rồi quý vị biết rồi, là rằm tháng 7 đó. Từ ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7 thì sau khi đi hành hương thăm các chùa về đó rồi bắt đầu đi về ngang dòng suối. Thì đi ngang đó tự nhiên á, ông Tăng thứ nhất ông nhìn ở dưới suối thấy có một cái, nghĩa là cái chuỗi vàng á, vàng với hột sòn nó lóng lánh, nó nằm dưới mặt nước, tại ngồi với ông Tăng nè. Thì ông thọ ông bốc hoài mà bốc không được. Thì cái ông Tăng thứ hai cũng nhào xuống bốc cũng không được, ba ông không được, có mình sư phụ ngồi trên bờ suối thì ông nói bây tụi bay nhìn lên đi, bốc muôn đời không bao được, nhìn lên tại sao nó có cái vàng này, tại vì á cái dây chuyền vàng và hột sòn này nó treo trên cây của thằng ăn trộm, nó treo trển, do đó nó chiếu xuống cái mặt nước. Thấy không? Mình mà muốn tìm mặt trăng là mình muốn tìm cái chân tâm, mà cứ chạy theo cái này không bao giờ được, mà phải đi ngược phản văn tự tánh, đi ngược lên. Và vị thiền sư đó ngài phản theo đó, ngài ngược lên và ngài thấy được một cái sâu hột sòn đó, ăn trộm nó móc ở trên đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cũng vậy, chân tâm do mình có cái chân tâm nằm trong này mình mới có vọng tâm. Thì do có cái hột sòn thiệt treo trên đó, nó dưới dòng suối này nó mới có hột sòn giả. Thành ra thấy như vậy đó, chân tâm nó cũng nằm trong vọng tâm thôi. Nhưng mà khi nào mình biết quay trở về để tìm cho nó. Thành cái quay trở về là gì? Cái thấy đầu tiên là chân tâm, mà bắt đầu cái niệm phân biệt đi tới cái niệm mà nhiễm ô á, thích người đẹp ghét người xấu, là cái niệm đó, là cái niệm đó là không giải bóc được nó hết. Thành cái niệm đầu tiên là chân tâm, cái thấy đầu tiên là chân tâm. Nhưng mà phải đi ngược lại phản văn tự tánh, nghe lại cái tánh nghe của mình đó. Mà trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn này rất hay. Tại sao người tu hành mà dùng cái công đức mà nghe kinh Pháp Hoa này được 1200 công đức, mà thấy kinh Pháp Hoa này nó chỉ được có 800 công đức? Đối với vị tại sao? Tại vì con mắt á, chỉ thấy được có như vậy, có ánh sáng thì thấy, không có ánh sáng không thấy. Nhưng mà cái người á, ban đêm cúp điện mình nghe nhạc vẫn được, không cần ánh sáng mà vẫn nghe. Mà cái người đứng ở sau lưng mình vẫn nghe, có phải như vậy không? Do đó nhĩ căn duyên thông là cái căn cao nhất mà Đức Quan Âm dùng để trở về. Nó là không cần nhân duyên, nó không cần ánh sáng. Thầy nói bằng